Tuyển tập thơ Bích Khê. Kiều Văn, chủ biên, giới thiệu. Nhà xuất bản Đồng Nai ấn hành năm 1997. Người đọc Hướng Dương. Lời nói đầu. Bích Khê 1916-1946 là nhà thơ được liệt vào Trường Thơ Loạn cùng với Hàn Mặc Tử và Chế Lan Viên trong thời kỳ thơ mới. Các nhà nghiên cứu thơ văn xưa nay đều thống nhất nhận định Bích Khê không chỉ làm thơ mà sáng tạo thơ. Tuy nhiên, giá trị những sáng tạo của Bích Khê đã đóng góp cho nền thi ca Việt Nam, nhất là ảnh hưởng thơ Bích Khê với thơ ca đương đại vẫn chưa được đánh giá đầy đủ. Trải qua 60 năm thử thách của thời gian, ngày nay, đọc và nghiên cứu lại Bích Khê, chúng tôi thực sự cảm thấy bàng hoàng trước những thi phẩm của nhà thơ mà chính Hàn Mặc Tử cho là một thi tài. Tác giả một tập thơ như Một Đóa Hoa Thần Dị, Một Thứ Hương Quý Trọng, Thơm Đủ Mọi Mùi Phước Lộc. Cặp Hàn Mặc Tử, Bích Khê, sinh thời cả hai cùng sùng bái nhau, là cặp thi sĩ xuất chúng, cùng hứng chịu quy luật, tài mệnh tương đố, mà Nguyễn Du xưa kia từng nói. Cả hai đều mắc trọng bệnh và sống một cuộc đời hết sức ngắn ngủi. Trong quãng đời ngắn ngủi ấy, Bích Khê dồn tất cả tinh lực cho thơ, tiến hành cuộc cách tân thơ. Từ chỗ đang là một nhà thơ cổ điển như Tản Đà, Bích Khê thực hiện một bước nhảy vọt sang thơ mới, hơn nữa sang chỗ cực đỉnh của thơ mới. Bích Khê cũng như Hàn Mặc Tử là những linh vật ở trình độ cao. Vì vậy, nói theo kiểu Nguyễn Tuân, lùng vết chân của một chính khách thất quốc lúc vượt biển ra ngoài mưu việc lớn, thực còn dễ hơn đuổi theo hai nhà thơ ấy. Lúc họ nổi hứng thực hiện những bước nhảy thần kỳ vào vũ trụ bao la để hái tinh hoa của trời đất. Thơ Bích Khê không cốt mô tả những điều trông thấy. Thơ Bích Khê nhằm tới một mục tiêu cao hơn của nghệ thuật, mang những mảng đặc sắc nhất của cuộc sống, mùa xuân, mùa thu, quê hương, nỗi sầu, sắc đẹp, tình yêu, tình bạn, thi ca. Cô đúc vào trong thơ, tạo thành những hình tượng tiêu biểu mà Bích Khê gọi là tượng trưng. Hai thi phẩm Tinh Huyết và Tinh Hoa chính là nơi triển lãm cái đẹp của thế giới. Cô đọng trong lăng kính của tâm hồn Bích Khê là tuyên ngôn cho trường phái thơ Bích Khê. Chúng ta xem không gian động trong thơ Bích Khê như thế nào. Ô trời hôm nay sao mà xanh, ngọc trăng xây vàng trên muôn cành, nhung mây tê ngời vào kim cương, dạ lan tê ngời say men hương, lầu ai ánh gì như lưu ly, nụ cười ai trắng như hoa lê, thủy tinh ai để lòng gương hồ, không gian xà cừ hay san hô. Còn đây, hình ảnh người yêu đọng lại trong thơ. Tôi nói làm sao, cái đẹp câm, đẹp trong pho tượng xuất ra thần. Một con người mộng, con người mộng. Vẻ gì giả dười, không lay động. Cặp mắt mùa thu, đương đắm si. Đây là chân dung của Hàn Mặc Tử. Bóng nào trắng dần ra, trên đầu đơm vòng hoa, khắp thân tinh màu tuyết, trong trẻo và diễm tuyệt, tơ tơ gần như nguyệt, biết biết gần như thu. Chịu sự ảnh hưởng ở mức kích động của chủ nghĩa lãng mạn văn học phương Tây, ấp ủ tư tưởng duy tân thi ca, đam mê dừng hào quang của chủ nghĩa tâm linh. Có lẽ Bích Khê đã cố ý sáng tạo nên một thế giới thứ hai ở trên tầm của thế giới hiện hữu. Ông gọi đó là những tượng trưng, nhưng thực chất đó chính là thế giới đẹp lý tưởng mà ông khao khát. Về phương diện nghệ thuật, Bích Khê đã góp phần vào cuộc cách tân thơ Việt Nam về nhiều mặt. Những dần luật cũ bị phá phách, thay vào đó là những nhịp điệu và giai điệu mới lạ, làm cho thơ Bích Khê mang tính âm nhạc rất rõ. Những cánh hồng đơm, những cánh hồng đơm, nhẹ nhàng, nhịp nhàng, thở đều trong sương. Thơ bay vô bàn tay ngà. Thơ ngà ngà say, thơ ngà ngà say. Bích Khê cũng là tác giả đầu tiên thể nghiệm lối thơ dùng toàn thanh bằng, gây hiệu quả rõ rệt khi diễn tả trạng thái tình cảm mộng mơ say đắm triền miên. Yêu nàng bao nhiêu trong lòng tôi, yêu nàng bao nhiêu trên đôi môi, đâu tìm đào nguyên cho xa xôi, đào nguyên trong lòng nàng đây thôi. Bích Khê dụng công tìm tòi, sáng tạo từ ngữ thơ, làm giàu thêm cho kho từ vựng thơ Việt Nam như các cụm từ sau: tiếng ve rỗn rãng, đẹp mê mang, thơ thủy tinh, nhạc pha lê, lâu đài song sóng, lời ca mang dài, sôi đê mê, hỗn hợp đẹp xô bồ. Thiết tưởng, Bích Khê đã gợi mở một con đường sáng tạo ngôn ngữ thơ. Đóng góp quan trọng về nghệ thuật của Bích Khê, theo chúng tôi, chính là ở chỗ ông đã điển phạm hóa loại hình câu thơ được cấu thành bởi một nguyên tố thực tế hòa nhuần nhuyễn với một nguyên tố trừu tượng. Những câu thơ đó luôn đầm đìa chất thơ bởi nó được nhân cách hóa, được phổ vào bằng một linh hồn sống, do đó gây ra một cảm xúc thẩm mỹ kỳ diệu. Dường có con chim báu rỉa cánh trên ngai lòng, thu ôm muôn hồn chơi phiêu diêu, vàng phai nằm im ôm non gầy. Nguyễn Du có câu: nghề chơi cũng lắm công phu. Quả vậy, thơ ca từ xưa nay, bên cạnh những thi phẩm dễ đọc, dễ hiểu, do tính chất giản dị và bình dân, còn tồn tại dạng thi phẩm khó nhưng lại có giá trị nghệ thuật rất cao. Thơ Bích Khê rơi vào trường hợp này. Trong Thi Nhân Việt Nam, Hoài Thanh thừa nhận rằng Bích Khê có những câu thơ hay giàu bậc nhất trong thơ Việt Nam. Để làm được điều đó, Bích Khê đã vận dụng những yếu tố nghệ thuật cao siêu dịu dời, đầy tính chất cuồng phóng. Nghệ thuật thơ điên, giống như thơ Hàn Mặc Tử. Bích Khê có một địa vị khá đặc biệt trên thi đàn Việt Nam, và ảnh hưởng thi pháp của ông với các nhà thơ đương đại vẫn còn đậm nét. Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 1996. Kiều Văn.